chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, về đến đơn vị, Vũ chứng kiến những khó khăn không ngừng đổ dồn vào binh trạm, cùng với những tình huống bất ngờ và khó lường mà anh phải đối mặt. Binh trạm bộ hai lần bị B-52, hai lần chuyển chỗ ở. Chính ủy ra nằm ở trọng điểm, binh trạm trưởng bị ốm nhưng vẫn phải chỉ huy đơn vị. Việc trường tự động cho chạy xe, 17 chiếc bị bom đánh cháy, bị cho là tội gián điệp đang chờ kết luận. Vũ đã trải qua những cơn sốt mơ màng, tưởng như không thể phân biệt thực tại và những giấc mơ. Trong đó có hình ảnh của người thân, bạn bè và những hồi ức sâu sắc. Thú, dù không nói ra, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với anh, giúp Vũ vững tâm vượt qua những khủng hoảng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Thú đưa Vũ ra bãi xe. Lúc lội suối trở về đã 10 giờ đêm, trời đã mưa âm thầm, chốc chốc lại như dùng mình rũ nước lộp bộp xuống mái láng. Đêm nào cũng vào tầm này trở đi, bên trạm bộ giống một nhà có đám, rậm rịch hối hả, tưởng chỗ nào cũng chỉ trực vươn nhoài ra mặt đường, ra trọng điểm. Tiếng quát tháo gào lên, tiếng chuông điện thoại đổ hồi từ trong các vòng cây ướt lạnh đầm đìa, vang ra chồng chéo lên nhau. Mỗi trợ lý làm trực ban đêm, sự chuẩn bị trước hết của họ là cổ họng cho thật tốt, để suốt đêm nằm hoặc ngồi ở võng, tiếng quát vào ông nói, cho đến sáng ra, anh nào cũng khàn lạc. Một mệnh lệnh ngắn và trầm của chính ủy. Chú ý, theo thằng C3, qua cây số 39. Thế là lập tức tiếng quát tháo ầm ĩ, nghe ồn ào, nhốn nháo. Đầu tiên, tiếng anh trực ban công binh ở giữa rừng lim. Z3 đấy phải không? Z3, nước ngầm A1 bao nhiêu? 1m55 à? Đang xuống hả? Độ mấy giờ nữa xe qua được? 3 giờ nữa vẫn phải tháo dây cora mới đi được à? Ngộ mưa to nữa thì sao? Z3 đâu? Nghe tôi nói đây. Lệnh của thủ trưởng binh trạm phải tìm mọi cách cho thằng C3 qua trước N+1. Hờ? Lấy bao nhiêu đổ sỏi vào? Tôn ngầm lên. Làm sao? Động viên anh em. Binh trạm đề nghị bộ tư lệnh rồi, có triển vọng được ăn lên 3-4 lạng một ngày. Ừ. Chú ý, N+1 cho thằng C3 qua đấy. Tiếng anh trực ban vận chuyển ở sườn đồi bên kia ồm ồm đổ xuống suối. T-73 đâu? 73? 73 sao nhỏ thế? Quay lại đi. Được, nói to lên tí nữa. Alo này, thằng C3 qua được bao nhiêu rồi? Mới ăn trâu, y tờ à? Đọc đi. 4537 do Vĩnh Phúc B1 lái. 56120 do Bá Ngọc B1 lái. Tiếp đi. Ờ, được. Cứ một đầu tời kèm một gát hả? Đồng chí Tuy đi xe nào? Đi giữa à? Sao lại đi giữa? Ở đầu đội hình ai đi? Không có cán bộ đại đội à? Được, để tôi hỏi lại. Đọc tiếp đi. Được rồi, xong. Vì sao Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội chưa tới? T-83 thả chiếc cuối cùng là 4582 do Lên Xuân Hải B3 lái cách đây 1 giờ rồi kia mà. Bị lầy ở số 54 à? Được, tôi sẽ báo công binh. Sao? Một chiếc vênh trục chuyển hướng ngay phải thay hử? Cây số bao nhiêu? Được, tôi sẽ báo tiểu tu. Số xe 4721 à? Thằng này mang bánh mì đây. Cho nó xuống, sơ tán ngay. Chú ý kẻo va chạm mạnh nhé. Rồi tiếng the thé như lách trong mũi kim của trực ban quân y, tiếng đai lên gắt sẵn của trực ban hậu cần, tiếng nhẹ và kèm chữ ạ vào cuối mỗi câu của anh trực ban chính trị. Tiếng anh trực đường dây thì hốt hoảng. Anh tham mưu mặt đất nói dằn từng tiếng. Anh tham mưu trên trời giọng đanh chắc như đá. Bao nhiêu âm thanh cứ như tròi ra khỏi các bụi gai lùm cây, hợp thành một sự sang sái giữa những vách đá. Ở rừng kể cũng khoái, nói năng hò hét thả cửa, nhưng lửa thì cấm, khói cũng cấm. Chỉ cần một vòng bánh răng cưa xoẹt vào đá làm tóe lửa phía ngoài lán, là lập tức bật lên hàng chục tiếng quát. Muốn chết hả? Anh nào liều lĩnh thế? Vứt mẹ nó máy lửa đi, đồ vô kỷ luật ạ. Thú cứ luồn trong rừng, trèo lên vách đá, lội suối, vòng vèo hết các ban, nghe từng mệnh lệnh, lọc tách ra từng tiếng để xem có ai đả động gì đến anh Trường không. Đội hình C3 vượt trọng điểm đêm nay chỉ có một mình Tuy là cán bộ đại đội. Anh Trường vẫn bị đình chỉ công tác có khổ không? Hôm qua, ông Vũ chợt nhắc đến chị Lý xong lại vội vàng lảng đi, hỏi thế nào cũng không nói thêm. Không biết tình hình ở nhà thế nào rồi. Ông Vũ chán bỏ mẹ, biết thì nói rõ ra, mà không thì thôi, việc gì phải kín kín hở hở. Làm như chỉ một mình ông ấy biết lo nghĩ, giữ gìn cho anh Trường, còn mình là trẻ con đấy. Khổ thân anh ấy, sắp được chính ủy cho về tổ chức, lại để xảy ra cháy xe hàng loạt. Anh ấy cũng vô ý lắm. Cứ hỏi ý kiến các thủ trưởng một câu, dù cháy gấp 2, gấp 3 thế, cũng không tội vạ đến mình. Trách anh Trường rồi, Thú lại thấy buồn, tự oán trách mình chưa làm nên tích sự gì trong việc này. Chiều nay, lựa mãi mới được lúc chính ủy vui vẻ. Thú đánh liều hỏi. Thủ trưởng ơi, có tin bảo anh Trường là gián điệp phải không? Cậu hỏi để làm gì? Tôi cũng muốn biết, để còn cảnh giác, nhỡ ra. Độ này, cậu cũng biến báo khá rồi. Nhưng cậu là hay đi nghe những sự bàn tán vớ vẩn ấy lắm rồi đấy. Thế tôi mới phải nói, để thủ trưởng biết mà uốn nắn cho kịp thời. Chứ cả đến chỗ nhà bếp, họ cũng đã thì thào chuyện ấy. Cậu có tin là đúng không? Tôi thì chả bao giờ tin chuyện đó. Không tin, việc gì phải hỏi. Rút kinh nghiệm từ lần sau, cậu đừng hỏi những chuyện như thế nhé. Bao ngày ở với thủ trưởng, lúc sắp sửa chia tay, Thú mới bị ông phê bình một câu nặng lời. Nhưng nỗi lo lớn hơn của Thú vẫn là nỗi thấp thỏm, rồi mọi chuyện sẽ xảy đến với anh Trường ra sao. Ở con người nhiều lo toan này, luôn luôn cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, kẻ phũ phàng, khi chưa làm được việc gì đem lại kết quả, giảm bớt nỗi phiền muộn của bạn bè. Vì thế, rất ít lúc thấy cậu ta cười vui thoải mái. Có lần chính ủy đã nói đùa ở C3. Các bạn muốn biết anh bạn Thú nhà tôi ngày hôm đó vui hay buồn thì không cần gặp anh ta mà chỉ cần tập hợp tất cả những người anh ta yêu mến lại. Nếu tất cả họ đều hồ hởi vui tươi, thế là biết hôm nay anh chàng Thú ta mồm mỉm cười rồi đấy. Hờ hờ, cứ lo khắp đông tây ngược xuôi, nhưng có cô bạn gái lại để nó chạy đi đâu không tài nào tìm được. Thú bước vào nhà vẫn thấy chính ủy ngồi nguyên tư thế lúc anh ra đi. Hai tay đặt ở bàn, người hơi ngả, cặp mắt khép hờ, những nếp nhăn trên trán trùng xô lại. Phía mặt bàn cặp kính lão vẫn đặt ở giữa hai trang sách đã mở và chiếc ống nói ở bên cạnh. Một dải ánh sáng vuông hắt từ chiếc đèn bão, chụp vỏ thùng lương khô khoét hồng, hắt chéo qua vai, trông như một chiếc khăn mỏng vắt ở đấy để lau mồ hôi. Nếu không nghe tiếng trực ban các nơi báo cáo với ông tình hình mặt đường mà Thú nghe từ nãy, ngỡ tưởng từ tối đến giờ ông chưa hề làm gì. Cố tránh khỏi cắt ngang dòng suy nghĩ đang xiết trong đầu ông, Thú rón rén chui vào ngách hầm người cần vụ mới. Chính ủy ngẩng lên hỏi. Thú về đây à? Cậu Vũ nó đi chưa? Lúc tôi về, chưa đến giờ xuất phát. Cậu ấy cũng tội nghiệp. Con Bình Nguyên hôm qua đến đây, cậu xem ý hai đứa nó có động viên được nhau gì không? Lúc nào thủ trưởng phải biên thư hoặc gọi điện bảo cô ấy. Hoàn cảnh của anh Vũ như thế, phải yêu cho thực sự. Có thế nào cứ nói cụ thể thế ấy. Xem ra còn nhủng nhẳng trẻ con lắm. Hờ hờ, thanh niên bây giờ nó thế. Các cậu chả góp ý được với nhau. Bảo cánh già này nói nó nghe sao được. Xem ra cũng có thể hòm hòm được đấy. Thủ trưởng có quyết tâm ủng hộ không? Cậu định bắt mình hô quyết tâm à? Hờ hờ, thôi, bây giờ làm việc đã. Còn gì ăn không? Ủng hộ mình một ít. Đói đấy cậu ạ. Chỉ còn lương khô mù thôi, thủ trưởng ạ. Chà, xót ruột lắm, chả ăn được. Thế thủ trưởng cứ làm việc đi, chờ tôi nhé. Nói xong, Thú lia ánh đèn pin, nhảy vọt lên cửa nhà thùng. Chính ủy ngẩng lên gọi cậu ta lại. Thú đã biến ra rừng cây. Ông định nhổm dậy ra cửa, nhưng biết chắc chả gọi lại được, nên ông ngồi xuống và hai cánh tay đặt thũi ở mặt bàn. Hai nhánh lông mày chùm xuống mắt. Ông ân hận về sự vô tình của mình. Trưa nay, cậu ấy vẫn còn lên cơn sốt, lại lội suối từ tối đến giờ. Cái thằng chưa chi đã nhốt đi. Không mang vải nhựa đến ướt hết mất thôi. Nỗi ân hận lại cuồn lên trong ông. Bao nhiêu cử chỉ, bao nhiêu việc làm và những lời nói chân thành ngây thơ từ những ngày nó đi bên ông lại cuồn lên. Nó là bạn, là đồng chí, là con ông. Suốt ngày đêm hết lòng quý mến chăm lo cho ông. Thực tình không bao giờ ông muốn xa nó. Nhưng không thể nghĩ đến mình, kìm hãm sự phát triển của nó, nên ông quyết định cho nó đi làm trung đội trưởng đơn vị công binh sẽ thành lập nay mai. Nó ra mặt đường sẽ ác liệt. Ông lo cho nó còn ngờ nghệch, nhưng cũng như mọi cán bộ chiến sĩ khác, ông tin vào sự vững chãi của nó sẽ nhanh hơn. Một người mẹ có đứa con từng trải thì ném vào đâu cũng bớt đi vô vàn những lo âu phấp phỏng. Thằng Thú cũng thế, nó đã bù đắp cho ông nỗi trống trải, nỗi day dứt triền miên, vì thằng con trai ông đã gây nên do sự mòn mỏi của nó. Những hồi chuông điện thoại đổ dồn làm những ý nghĩ xao động trong ông lắng lại. Cũng lúc ấy, khuôn mặt non nớt của Thú dịu xuống, cậu tự trách móc sự đầy đoàn của mình. Chính Ủy vừa ở trọng điểm về đang mệt, gặp bữa chỉ ăn được có lưng bát cơm. Luống cuống đưa anh Vũ đi, quên không nhắc cậu cần vụ. Kiếm cái gì để thủ trưởng ăn đêm? Ngồi làm việc thế, nhịn không ai chịu được. Còn cậu ấy cũng chán bỏ mẹ. Cần vụ gì, ngày nào cũng ngủ tròng lên để Chính Ủy phải gọi. Đi công tác, ngồi trên xe, đáng lẽ phải nghe ngóng cảnh giới. Lại ngáy ầm ầm, hóa ra Chính Ủy lại coi cho cậu ta ngủ. Thôi được, từ mai tôi phải rèn luyện cho anh. Tôi không yêu cầu anh phải ngồi thao thức khi Chính Ủy phải ngồi căng thẳng làm việc suốt đêm. Tôi không bắt anh phải thuộc hàng trăm loại rau măng, nấm mộc nhĩ. Nhưng nhất thiết phải biết những rau gì Chính Ủy thích, nó ở đâu, nấu hay xào, luộc hay ngâm dưa. Chính Ủy làm việc mệt, thức đêm, anh không được để đói. Đi bộ, anh không được để thủ trưởng trượt chân ngã. Có bao nhiêu chuyện tôi sẽ vực anh. Khi nào anh làm được, tôi mới đi. Thú lội ngang suối, đến lán nhỏ bên kia là có đủ măng, mộc nhĩ. Cậu lấy mọi thứ, không phải mất công sức gì. Vì đấy là những cái kho mới. Chỗ nào có mấy cây măng đã lên, ăn vào ngày nào thì vừa. Những đọt măng nào sẽ nhú. Chòm mộc nhĩ ở đâu? Chỗ rau nào cần phải ăn ngay? Chỗ nào giữ trữ được lâu? Tất cả đã lên phương án thu thập cả rồi. Cần đâu, cậu lấy đấy một cách dễ dàng. Cứ nghĩ đến cái phút ngào ngạt bốc hơi của song canh măng, mộc nhĩ xào mỡ sẽ làm cho Chính Ủy hào hứng ăn vài bát cơm nguội. Và đêm nay, ông vẫn làm việc tỉnh táo, là cậu chạy thoăn thoắt từ lèn lên vách đá. Từ vách xuống suối, rồi thoát cái, đã ở trước cửa nhà. Cho đến khi bắc xong măng lên bếp, cậu mới để ý là quần áo mình đã ướt hết. Nhưng có hề chi. Cởi ra, vắt kiệt nước, ngồi bên ngọn lửa một lúc là khô. Người lại ấm ngay đấy mà. Cái phút thoải mái nhất trong ngày hôm nay của hai thủ trưởng binh trạm là lúc hai khuôn mặt nhòa trong làn hơi nghi ngút của nồi canh măng. Nhưng chỉ được một phút thôi, sau những lời suýt xoa khen ngon, tiếng xùy xoạp nóng bỏng, hai khuôn mặt lại chìm trong nỗi lo toan, những hy vọng còn thấp thỏm ngoài mặt đường. Thằng C3 chưa qua hết cây số 39 anh hè. Binh trạm trưởng nói, thằng cha tuy có cố gắng nhưng thiếu kinh nghiệm, mai tôi định cho thằng C3 về bắc ngầm ông Thao, đưa thằng C7 vượt cao điểm. Chính Ủy cười, thế lại phải có phương án cho thằng nào thay thằng C7 nữa. Sợ mình đùa không đúng lúc, Chính Ủy lại nói, kể kinh nghiệm vượt trọng điểm, thằng C3 có nhiều, nhưng giá nó là trung bình cộng của anh táo bạo đến liều lĩnh với anh thận trọng đến nhút nhát có khi lại hay. Do cứ chần chừ tính thiệt hơn nhiều quá, nên cậu Tuy nó bỏ lỡ mất cơ hội anh ạ. Các ban họ phản ánh, thì thấy thằng cha Tuy có vẻ rát. Không phải chỉ rát đâu, cậu ta còn sợ chết, muốn chuyển khỏi C3 nữa kia. Chính Ủy nghĩ khi binh trạm trưởng nói. Nhưng ông im lặng. Anh ấy sống nhiều bằng cảm tình, trừ những điều đã thuộc nguyên tắc quy định ra. Còn chừng nào chưa có điều kiện tạo cho anh ấy tự cảm thấy thì sự tranh cãi sẽ đem lại những ấn tượng không tốt đẹp, dẫn đến những quyết định sai lầm. Tôi định trong lúc chờ xét kỷ luật, có lẽ cứ tạm giao cho cậu trưởng nó phụ trách đội hình tấn công, cũng là để thử thách xem anh ạ. Mẩn rứa là mình thương nó, nhưng nó lại làm liều. Thằng Chani không có tình nghĩa chi hết. Đã bao lần tôi cho qua chuyện nó làm bậy. nó tưởng thế là mình sai. Anh em phản ảnh, thằng Chani có khi mua nghe ý cấp trên. Không nghe, sau mọi việc giao, nó vẫn thi hành đầy đủ. Còn tình nghĩa nào cao hơn là khi anh bị vây bốn phía, nó đã tự động nổ súng kéo cái chết về phía mình. Khi thoát chết, là im lặng nhận kỷ luật để xẻ vợi nỗi đau khổ cho anh. Ngay việc vừa xảy ra, nghĩ cho cùng, nó xử trí cũng có phần hợp lý. Hành động đó không đem lại kết quả, còn do sự xảo quyệt ghê gớm của thằng địch mình chưa tìm ra. Điều quan trọng lúc này là cả binh trạm, cả bộ tư lệnh và các cơ quan cấp trên nữa phải nghiên cứu tìm cho ra thủ đoạn tinh vi của kẻ thù, không thể dồn cả tội lỗi lên đầu cán bộ của mình, đồng chí thân yêu của mình. Đành rằng khi hành động gây nên sự thiệt hại ấy, không xin ý kiến cấp trên là sai lầm. Nó đang kiểm điểm sai lầm và nhận kỷ luật. Nhưng bên cạnh việc chỉ ra cho nó thấy được sâu sắc những khuyết điểm, còn phải biết chấp nhận những cái mạnh, sử dụng được những cái hay của nó. Nghĩ là thế, nói ra để cùng nhau nhìn nhận và sử dụng cán bộ cấp dưới một cách thống nhất đã dễ gì. Đấy không phải là những ý nghĩ mới xuất hiện. Ngay từ hôm về binh trạm này, chính ủy đã nghĩ đến mối quan hệ giữa ông và binh trạm trưởng. Nếu nhìn bề ngoài, người ta dễ nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai người. Chính ủy với cấp thượng tá, nguyên là chủ nhiệm cục chính trị trên bộ tư lệnh xuống. Binh trạm trưởng là đại úy mới phong lên thiếu tá và đề bạt từ binh trạm phó lên. Chính ủy nguyên là chính trị viên tiểu đoàn. Binh trạm trưởng là trung đội phó từ những ngày vạch rừng dò lối mòn đầu tiên của tuyến đường này. Cái đó tạo nên thuận lợi trong sự hiểu biết lẫn nhau, dễ làm việc. Nhưng dễ gì giữ được mối quan hệ đấu tranh phê bình, tự phê bình, thẳng thắn và kiên quyết. Rất nhiều lần, chính ủy tự nhủ. Hai người sống, làm việc với nhau tốt hay xấu không phải từ anh ấy, mà là do mình tất cả. Mình có bao giờ lởn vởn trong thâm tâm rằng tôi xuống đây là để theo dõi các anh, giúp các anh một chừng mực nào đó. Về lâu dài, tôi không phải chính ủy binh trạm. Cái đó sẽ tạo nên sự thiếu bình đẳng về trách nhiệm. Khi có chiến công xuất sắc, hẳn mình khoan khoái. Tôi đã xuống đây mà. Lúc gặp khó khăn chầy chụt, thì dù có kiểm điểm trách nhiệm chung, nhưng đằng sau đó, mình vẫn tự che cái màn tự bào chữa rằng ở đây, cán bộ mới nhiều quá. Ngay cả binh trạm trưởng cũng là mới mẻ. Tuy có cố gắng, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Còn mình lúc ấy sẽ là người bất bình, khó chịu rằng tôi đã cố vực, nhưng anh non quá, không bật lên được. Mối quan hệ khác cũng dễ dàng bùng lên. Đó là sự vị nể, lòng thương yêu, nâng đỡ với những uẩn khúc vướng mắc của anh bê phó nóng này được gỡ ra mỗi khi gặp chính trị viên tiểu đoàn. Bây giờ, anh phải đối xử với tôi thế nào cho phải đạo? Và vân vân. Tránh được những cái đó, nhưng phải giữ được nguyên tắc, phải đấu tranh, đi đến nhất trí trong mọi công việc. Có thể nói với nhau một cách dễ dàng nếu như không có một ấn tượng cho rằng chính ủy yêu cậu trường, ghét cậu Tuy và binh trạm trưởng yêu ghét ngược lại. Nhưng gì thì gì cũng không thể vắng cậu trường trong đội hình tấn công của C3 trong dịp gay go này. Cốt nhất là gạo, là đạn cho anh em mình trong kia khỏi chết đói, khỏi bị thằng địch lấn tới đã, rồi kỷ luật cậu ta sau khi đã có kết luận chính xác, muộn gì. Chính ủy vẫn ngồi nguyên tư thế như lúc chập tối. Chốc chốc, ông lại nhấc chiếc ống nói làm việc, nắm tình hình mặt đường. Vào giờ này, các đoàn xe bắt buộc phải qua cao điểm, hoặc không, đã phải tìm nơi trú ẩn, coi như công việc trong một ngày đã tạm thời được đánh giá, tạm thời dừng lại, chuẩn bị kế hoạch bước sang ngày hôm sau. Như mọi đêm, ông nói câu cuối cùng với đồng chí trực ban. Chú ý, nắm tình hình đột xuất. Xong, hai mắt nhắm nghiền chừng một phút. Chỉ một vài phút sau, ông xoay người đứng dậy, chui vào ngách hầm soi xuống đường diềm các chân màn của hai người cần vụ. Ông chiếu đèn qua mặt họ và dừng lại ở khuôn mặt trẻ trung đầy lo toan của người cần vụ sắp sửa xa ông. Nhìn hai mắt khép lại, cái miệng mím lại, hai nhánh mũi phập phồng đều đều của cậu ta, ông gật gật đầu thỏa mãn về giấc ngủ ấy, rồi lại lên bàn ngồi như tư thế ngồi từ chập tối. Nhưng cậu cần vụ của ông có ngủ đâu. Đêm nào ông thức, cậu ta cũng ngồi trong màn chờ. Biết không thể can ngăn, cấm đoán được ông, cậu đành lặng lẽ ngồi như để chia lấy nỗi mệt nhọc vất vả của thủ trưởng. Để rồi có lúc nào đó, ông vui vẻ thoải mái, cậu sẽ cau có phê bình ông không chịu giữ gìn sức khỏe, phê bình ông làm ăn luộm thuộm, thiếu kế hoạch, thiếu tổ chức, không có ý thức làm việc lâu dài. Và thế ông phải cười hờ hờ, ngoan ngoãn nhận tất. Và chính lúc ấy ông mới nhận ra rằng cần vụ của ông không đêm nào ngủ. Mấy đêm nay làm việc xong, ông phải kiểm tra lại. Không ngờ ông quay ra, nó lại nhổm dậy và biết chắc là ông đang xem thư. Thư của anh con trai, gửi tay anh Vũ vào. Hẳn ông lại buồn vì anh ta. Đã có lần ông nói với Thú như nói với một người bạn về nỗi buồn phiền của ông trong việc này. Đêm nào sau công việc, ông cũng ngồi hàng giờ để nghĩ ngợi đến gia đình, con cái và buồn vì anh con trai. Ngày nào, lúc sắp sáng, ông cũng có một tâm trạng ấy. Và cần vụ của ông lặng lẽ xẻ lấy một nửa nỗi buồn phiền mà ông không thể biết. Lần ấy, bên trạm trưởng hỏi: "Thằng Trình Nhật đã về nước chưa anh?" "Về 3 năm rồi." "Thằng cha vẫn học khá chứ?" "Học thì vẫn khá, nhưng..." Thấy chính ủy không vui, binh trạm trưởng ngỡ ngàng nhớ những cử chỉ tràn đầy sung sướng trước kia của ông mỗi khi nói về thằng con có chí, biết tự giác, lo toan học hành. Chính ủy tiếp với vẻ mặt không buồn, nhưng lạnh lùng nói về kết quả học tập, về cương vị công tác, việc nó lấy vợ, đẻ con và những bạn bè kiêng nể, trọng vọng tài năng của nó. Từ những năm học phổ thông và đi nước ngoài, nó đều là học sinh giỏi toàn diện. Về nước, với học vị phó tiến sĩ, nó như một cái cột thu lôi, hút lấy sự trân trọng vồ vập, nương nhẹ của cơ quan và bạn bè. Lẽ ra, nó phải tiếp tục dồn tâm lực, trí tuệ, phấn đấu cho công việc, cho mong ước nó đang theo đuổi. Ông không cấm nó lấy vợ và đẻ con. Nhưng với 30 tuổi đầu, nó chưa được phép nghỉ ngơi, chưa được phép sống mòn mỏi trong cái vinh quang quá khứ. Không được phép tính toán so đo giữa công sức bỏ ra và kết quả thu lại cho riêng mình. Thử hỏi, 10 năm sau, nó làm được gì nếu hôm nay nó không mất ngủ, không vật vã lo âu, không đau xót trước những người lao động, những chiến sĩ từng đổ máu trên đồng ruộng, trên chiến hào mà khoa học ngành y chưa đáp ứng đầy đủ mọi mong muốn của họ. Những lần ông gặp, chỉ thấy nó chê bai, dè bỉu ngành y học còn non trẻ của ta. Tịnh không thấy nó bàn luận, nhắc nhở đến sự lao động, kiên trì tìm tòi trong công việc của nó, trong cái ngành y học non trẻ ấy. Ông còn nhớ lần ta thắng lớn ở làng Vây, chỉ nửa tiếng sau, nó đã nói được suốt 3 giờ đồng hồ với bạn bè. Và trong những cái đầu hào hứng, lười biếng kia, ngẩng cả lên nuốt lấy những triển vọng tốt đẹp, những đánh giá lực lượng một cách tinh vi, những nhận định sâu sắc về cuộc chiến đấu ở miền Nam. Từ chuyện chiến tranh, nó chuyển sang nói về tất cả các lĩnh vực đời sống dân sinh, từ Âu sang Á. Ông có cảm giác những người nghe nó đều không muốn rời xa. Nếu có thể được, thì họ nhầm cho thuộc cái tri thức uyên bác ấy của nó. Nhưng sáng sớm hôm sau, Johnson tuyên bố trả đũa, và đến trưa thì máy bay Mỹ ồ ạt đánh bom vào Hà Nội, Hải Phòng. Buổi tối bạn bè nó ngơ ngác xô đến hỏi nhà Hùng Biện về tình hình, về triển vọng. Nó buồn phiền buông một lời lơ lửng. Có lẽ Trung ương mình chưa đánh giá hết tiềm lực của bọn này nên cũng hơi căng với nó. Rồi nó lại dẫn ra hàng loạt chứng cớ số liệu đầy hấp dẫn về sự tiềm tàng vô cùng, về nền khoa học hiện đại dùng trong chiến tranh của nước Mỹ. Những buổi ấy, ông vẫn nằm đọc sách ở sát ngoài. Người chủ đi sơ tán cho mượn. Qua lần cót thương, ông muốn quát vào mặt nó: "Anh đừng có làm cái hàn thử biểu của thời cuộc như thế." Tất nhiên, nó vẫn là người biết chừng mực trong mọi chuyện. Là một cán bộ trẻ giảng dạy có năng lực của trường đại học Dược Khoa, là người biết lo toan vẹn toàn cho vợ, biết cư xử khôn khéo, lịch thiệp với mọi người. Nghĩ cho cùng, nó vẫn đầy đủ, đứng đắn, một sự thỏa mãn cao cho những cô gái đang yêu và những người vợ trẻ ở Hà Nội trong những năm tháng ấy. Con người lý tưởng ấy chỉ có thiếu một điều: thiếu dần đi tình yêu thương với mọi người, với đất nước. Một đất nước bền bỉ chịu đựng, bền bỉ hy sinh. Hàng chục vạn con người còn lội bùn, còn luồn rừng, còn đổ máu để giật lấy hạnh phúc từ bàn tay nanh ác của kẻ thù cho mọi người, cho tất cả. Nhưng hôm nay mới có ít. Nó là người đang hưởng đấy rồi. Nó đang sống trong hạnh phúc của người khác, chưa thỏa mãn nhưng lại cười cợt, muốn xa lánh những con người đã làm nên niềm hạnh phúc còn ít ỏi mà nó đang sống. Cái đó nó cứ ngỡ là tự nhiên lứa tuổi của nó phải thế, xã hội phải đối xử với nó như thế. Còn ông, Ông mất dần đi, thất vọng dần đi niềm tự hào của một người cha 60 tuổi, vẫn lội suối luồn rừng, vẫn leo núi, vượt bãi bom, chưa được phép dừng lại, chưa được phép nghỉ ngơi. Người cha ấy bắt buộc phải hỏi thằng con mình: anh là ai? Anh đang ở đâu? Nếu lúc này anh không chịu hít vào cái không khí nóng bỏng gian truân của đất trời này, thì ngày mai, ngày kia, anh thở ra cái chất gì? Có phải cái hơi thở tê lạnh, độc địa đang bắt đầu trong anh rồi không? Với mọi chiến sĩ, ông có thể bàn bạc một cách bình đẳng, nhưng với nó, ông lại không nói ra được những dằn vặt phiền muộn trong lòng. Chao, khó thật. Nó không còn bé bỏng nữa. Rất nhiều lần ông tỏ thái độ bất bình với cách sống của nó, nhưng chưa thể nói được câu gì. Trước sau rồi cũng phải nói thôi. Bằng cách nào nhỉ? Bấy lâu nay, binh trạm trưởng cứ thầm vụng nhìn vào cậu con trai chính ủy mà thèm muốn ước mong. Sự khao khát đến nỗi tưởng xòe một que diêm chạm vào ý nghĩ đó là có thể bùng cháy. Cháu ơi, thằng Hùng, giá thằng Hùng được 1/10 của sự học hành ấy thôi, được 1/10 của sự chằm vặp nuôi dưỡng ấy thôi, thì đã là nỗi sung sướng khôn cùng của ông rồi. Rằng chính ủy lại buồn khi ông nhắc chuyện thằng Trình Nhật. Chính ủy đang ngồi lặng chợt cười, tựa nụ cười của người mới ngủ dậy. Chà, tôi ngớ ngẩn quá nhỉ? Có gì đáng buồn đâu. Nói chung, nó vẫn sống, không có gì xuất sắc. Cũng chẳng ai chê trách. Thế là, nó cũng có một cái nghề sinh sống đỡ vất vả hơn nhiều người khác. Lâu nay, anh có nhận được tin gì về mạ con cháu Hùng không? Khuôn mặt binh trạm trường bỗng nhợt ra, các tế bào ở lớp da mặt run run. Ông hơi quay mặt đi. Lúc sau, ông mới quay lại, giọng nói nghẹt giữa cổ họng. Tôi viết đi 21 lá thư cả thầy, không có tin gì trở lại. Từ đấy, hai người không hề thăm hỏi gì những đứa con trai của họ nữa. Nhưng mỗi đêm khuya, công việc ngoài mặt đường đã lắng vợ như đêm nay. Chính ủy ngồi đọc thư hoặc dằn vặt nghĩ đến thằng con trai mình, thì phía sườn đồi bên kia, binh trạm trưởng cũng đang ngắm hình thằng Hùng hoặc ngồi thừ ra vì nỗi mong nhớ, khao khát được nhìn mặt con. Đấy là những phút dồn lại bao nhiêu rối rắm, bao nhiêu nỗi giằng xé đều trồi cột lên, khiến mỗi con người cứng rắn ấy đều cảm thấy cô đơn. Nhưng đến sáng ra, lập tức tan loãng đi mọi thứ khúc mắc, chỉ còn thấy một nét mặt hối hả lao vào mọi công việc khẩn thiết nghiêm trọng của một ngày mới, một cuộc chiến đấu mới, hoặc ít nhất là một cuộc chuẩn bị mới được bắt đầu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 15 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.